Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-siêu triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mình chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, nghe đây, lệnh truy nã. Có nghe lệnh truy nã không? Sợ không? Lệnh truy nã. Ai biết được một thanh niên khoảng 30 tuổi, người cao 1m8, có râu, tóc dài, tướng tá rất là thanh niên, rất là oai vệ, đúng không? Chân thì hay đi dép, làm nghề thợ mộc. Mẹ thì làm nghề nội trợ. Ai biết tên này ở đâu, báo ngay cho chính quyền để bắt. Biết người đó tên gì không? Người đó tên gì không? Vâng, thưa anh chị em. Tại vì đoạn kết tin mừng chúng ta nghe vừa hôm nay, các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Ai biết được Giêsu ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Và luôn luôn có những người chỉ điểm, có những người ra hiệu để cho người ta đến bắt Chúa Giêsu. Anh chị em biết cái người đó tên gì không? Người đó tên gì không? To lên, người đó tên gì? Vâng, người đó tên là Giuđa. Người đó tên là Giuđa, thưa anh chị em. Người đó tên là Giuđa. Và các thượng tế đã ra lệnh: ai mà thấy người ấy ở đâu thì phải bắt đem về. Và Giuđa là một trong những người làm theo lệnh đó, mà Giuđa lại ra hiệu cho người ta biết bằng một cái dấu hiệu là làm cái gì biết không? Làm cái gì? Họ làm một nụ hôn. Cái nụ hôn là yêu thương mà Giuđa đã biến thành cái dấu chỉ của sự phản bội thầy của mình. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta là ngày thứ bảy của tuần thứ năm mùa chay. Các bạn trẻ đến đây đang cầm cành lá trong tay để chúng ta chuẩn bị bước vào tuần thánh, khai mạc tuần thánh bằng Chúa Nhật lễ lá. Chúa Giêsu lánh đi không phải là ngày sợ, không phải là ngày trốn, nhưng giờ của Ngài chưa đến. Cho nên Ngài lánh đi để rồi Chúa Nhật lễ lá, Ngài oai phong hùng dũng tiến vào đền thờ Jerusalem, tiến vào thành Jerusalem, không sợ bất cứ một kẻ thù nào, không sợ bất cứ một trở ngại nào. Đấy là Giêsu của chúng ta đấy. Chúng ta nghe Thánh Vịnh 58 có lời cầu nguyện như sau: Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi kẻ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi vòng gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người, kìa mạng con chúng rình hãm hại, lũ cường quyền súng lại chống con. Anh chị em nghe thấy tâm trạng đó là tâm trạng của ai? Tâm trạng của một người công chính bị kẻ gian ác hùa nhau để mà mưu hại. Thưa anh chị em, thưa các bạn trẻ, tâm trạng này phù hợp với tâm trạng của Chúa Giêsu trong ngày cuối cùng Chúa ở trần gian này. Các bạn thấy sau 3 năm vất vả để rao giảng tin mừng, tin mừng ấy là tin mừng cứu độ, sau 3 năm thiên giáng phúc thì Chúa Giêsu đã phải đối diện với một cái thực trạng đáng buồn. Thưa anh chị em, cái thực trạng ấy đáng buồn lắm. Đáng buồn vì sao? Là vì người ta vong ân bạc nghĩa. Những người mà được Chúa cứu, những người mà được Chúa giúp, những người mà được Chúa thương, thì bây giờ họ quay lưng phản bội. Cho nên xin cứu con khỏi địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, và cứu vớt con khỏi vòng gian ác. Anh chị em chúng ta có lúc mình dính vào trong tâm trạng đó không? Có không? Như là các bạn, lúc mà các bạn bị thất tình, bị người ta lại bỏ con rồi. Chúa ơi, các bạn thấy lúc đó cái tâm trạng của mình chán nản và bi đát lắm. Lũ cường quyền súng lại chống con, kìa mạng con chúng rình hãm hại. Cái tâm trạng đó cũng là tâm trạng của chúng tôi. Khi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mình lấy hết sức ra mình làm, lấy hết công, lấy hết sức, lấy hết tâm trí ra mà làm. Nhưng mà rồi vẫn bị kẻ cường quyền hãm hại, vẫn bị bọn cường quyền súng lại, chống lại mình, chống lại những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Tôi thấy thấm thía cái chuyện đó lắm, thưa anh chị em và thưa các bạn. Cái tâm trạng của Chúa Giêsu, và Chúa nói rằng là người ta đã đánh thầy, người ta bắt thầy, người ta cũng sẽ bắt các con như thế. Người ta sẽ điệu các con đến công nghị, và vì thầy các con sẽ phải làm chứng. Nhưng đừng sợ, đừng sợ, mặc dù ta run rẩy nhưng mà ta đừng sợ. Chúa nói với chúng ta đừng sợ. Nào chèm dừa cao cái lá lên nó mạnh lên coi. Chúa nói với chúng ta là các con
đừng sợ.
Các con
đừng sợ.
Mạnh lên các con
đừng.
Đó phải như vậy cho nó mới mạnh lên chứ. Mà cho thấy một rừng lá như thế này nó lên nó đẹp lắm, thưa anh chị em. Chúa nói với các con là
đừng sợ.
Đấy, cái tâm trạng đó, cái tâm trạng mà mình chán nản, mình thất vọng, mình ngã lòng, nhưng Chúa nói với chúng ta là các con
đừng sợ.
Chúa phải đối diện với cái thực trạng đáng buồn như vậy. Những cố gắng của người chỉ được những kẻ thành tâm thiện chí đón nhận, mà đa số họ lại là những thành phần nghèo khổ bất hạnh. Những người nghèo khổ bất hạnh thì họ đón nhận Chúa Giêsu, Còn những người mà có vai vế, những người mà xưng mình là đạo đức, những người xưng mình là người có học vị, có chức tước, thì lại là những kẻ chống đối Đức Giê-xu. Thế nó mới đau chứ. Những người dân nghèo, những người dân mà tứ cố vô thân, những người mà không có học thức như anh chị em chúng ta đây, thì dễ đón nhận Chúa. Còn những người mà duy lý, những người mà suy luận, những người có bằng cấp, những người có địa vị, những người có chức tước, có học vị, thú thật với anh chị em, họ ngại đụng đến với lòng thương xót Chúa lắm. Họ muốn né tránh lòng thương xót Chúa, họ không có muốn dính gì đến lòng thương xót Chúa. Giống như là họ sợ vạ lây, giống như là họ sợ tay bay vạ gió. Lạ điều đó. Mà bây giờ tôi suy nghĩ lại thì tôi cũng thấy là không lạ. Vì chuyện của 2000 năm trước đến bây giờ vẫn cứ như vậy. 2000 năm trước, những người Do Thái, những người dân thì hồ hởi đón nhận, hoan hô con vua David, đứng nhân danh Chúa mà đến. Còn những người mà có chức, có quyền, có địa vị thì lại giết Chúa vì Chúa dám xưng mình là con Thiên Chúa. Tôi giết ông không phải vì các việc tốt lành ông làm, nhưng mà vì lời ông nói phạm thượng, vì ông là người phàm mà dám xưng mình là con Thiên Chúa. Đức Giê-xu vẫn không sợ, vẫn mạnh mẽ tuyên bố là tôi và cha tôi là một. Không tin vào Thiên Chúa là cha mà lại không tin vào tôi là đấng được Thiên Chúa sai đến. Mà nếu các không tin tôi thì cũng phải tin vào các việc tôi làm chứ. Họ không chịu, họ không đồng ý. Và hôm nay đi đến đỉnh điểm là quyết định giết. Quyết định
giết.
Quyết định
giết.
Ghê thật, ghê thật. Vì họ ghen tị với Đức Giê-xu cho nên họ quyết định. Vì họ thấy quyền lợi của mình bị mất mát, vì thấy dân chúng hồ hởi theo Đức Giê-xu mà không còn theo họ nữa, cho nên họ quyết định. Và ngày hôm nay những người đi theo Đức Giê-xu để mà loan truyền lòng thương xót Chúa cũng bị nhiều người muốn sợ. Họ có thể không giết ta bằng gươm giáo, không giết ta bằng gươm giáo gậy gộc như ngày xưa, nhưng họ giết ta bằng những phương tiện truyền thông, họ giết ta bằng môi, bằng miệng. Mà cái miệng, cái lưỡi của con người mới là cái vũ khí giết người ghê gớm nhất. Cho nên chúng ta càng loan truyền lòng Chúa thương xót, chúng ta càng làm chứng cho lòng thương xót, chúng ta càng muốn cho người ta biết đến lòng thương xót Chúa, thì ma quỷ, kẻ thù của lòng thương xót, lại dùng bàn tay của con người để mà mạnh lên. Nó dùng bàn tay của con người để mà sợ không? Sợ chứ, bản tính con người thì sợ chứ. Nhưng thưa anh chị em, Đức Giê-xu Chúa của chúng ta không sợ sệt. Chúng ta thấy nếu mà công cuộc của Chúa như vậy, xét về bên ngoài giống như là dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Nhìn về khía cạnh loài người thì đúng là Đức Giê-xu thất bại. Bao nhiêu việc Ngài làm họ phủ nhận hết, bao nhiêu lời người giảng dạy họ bỏ ngoài tai hết, chỉ vì lòng ghen tức, chỉ vì lòng căm thù, chỉ vì cái quyền lợi của họ mà họ bất chấp sự thật. Họ phủ nhận hết công an linh của Chúa, và dường như là công cuộc của Chúa không đem lại kết quả nào, vì họ không muốn được cứu độ mà họ chỉ muốn đấy, thưa anh chị em, họ chỉ muốn giết mà thôi. Chúa Giê-xu đã bị những người Do Thái tìm mọi cách để mà trừ khử. Vì Chúa không đáp lại cái nguyện vọng của họ, mà còn lại gây ra một cái sự xáo trộn bất lợi cho đời sống của họ nữa, thưa các bạn. Họ mong chờ một vị cứu tinh, nhưng mà vị cứu tinh mà họ mong chờ ấy phải là phù hợp với sở thích của họ, phải đem lại những cái quyền lợi trước mắt của họ, phải làm cho cuộc sống trần thế của họ phải thoải mái hơn. Họ mong chờ Đức Giê-xu cho họ cơm ăn, áo mặc, bánh hàng ngày, không phải làm gì cả mà cứ ăn chơi hưởng thụ, thì họ sẽ tôn Chúa làm vua và họ mới không. Nhưng bởi vì Chúa Giêsu không đáp ứng cái nguyện vọng, cái mong ước quá trần tục, quá trần thế của họ, cho nên họ quyết định là phải. Ngày hôm nay cũng vậy thưa các bạn, 20 thế kỷ, hơn 20 thế kỷ sau khi Đức Giêsu bị chết rồi Ngài đã sống lại, nhưng Đức Giêsu vẫn tiếp tục bị tẩy chay, có không? Đức Giêsu vẫn tiếp tục bị loại trừ, có không? Mà điều đáng buồn nhất là Đức Giêsu bị tẩy chay, bị loại trừ bởi chính những người mang danh hiệu là Kitô hữu. Chúa Giêsu ngày hôm nay muốn thể hiện lòng thương xót Chúa cho con người, muốn loan báo cho con người thời kỳ cuối cùng sắp đến và phải đón nhận lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Thì thưa anh chị em và thưa các bạn, chính những con người ngày hôm nay, những người nói rằng mình tin vào Đức Giêsu mà lại không tin vào lòng thương xót Chúa, nói rằng mình đi loan báo tin mừng mà lại không chấp nhận cho người ta loan truyền lòng thương xót Chúa, nói rằng các con hãy đi làm chứng cho mọi người và các con phải nên chứng cho nhiều người, và người ta nhìn vào lời chứng và cuộc sống chứng nhân của các con là muối, là ánh sáng để soi cho người ta thấy được ánh sáng tin mừng của Chúa, thì ngày hôm nay người ta lại phủ nhận những người làm chứng, những nhân chứng ấy. Cho nên Đức Giêsu ngày hôm nay công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót cũng có lúc dường như là bị thất bại, cũng có lúc dường như bị người ta loại trừ, có lúc dường như bị người ta chống đối. Nhưng mà thưa anh chị em, Chúa nói đến một lúc là mọi người sẽ thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa được bùng sáng lên, để qua đó người ta nhận biết được quyền năng và lòng thương xót Chúa. Cho nên có khi chúng ta là những người tin vào Chúa, chúng ta là người có đạo, các bạn là người có đạo, nhưng các bạn lại tin vào một Thiên Chúa nào đó, Thiên Chúa do chính các bạn vẽ ra, Thiên Chúa do chính các bạn tưởng tượng ra, một Thiên Chúa mà con cứ đau ở đâu là Chúa chữa liền, ngon không? Một Thiên Chúa mà con cầu cái gì là Chúa phải ban liền, ngon không? Một Thiên Chúa mà con bảo sao Chúa nghe vậy, ngon không? Vậy Chúa là đầy tớ hay là ông chủ? Chúng ta chỉ muốn Chúa là người đầy tớ, là người mà giữ kho. Này ông kia, trong kho còn cái gì đưa ra? Này bà con họ đến rồi, còn nước mắm không? Còn bánh mì không? Cái bà kia còn gạo không đưa ra phát? Thì chúng ta cứ sai Chúa như là một người đầy tớ vậy. Cho nên lòng tín thác chẳng hề có, mà chỉ có là rất vụ lợi. Mình theo một Thiên Chúa mà thỏa mãn nhu cầu của mình thì đó không phải là đạo Công giáo. Nhưng mà đạo Công giáo là mình đi theo một Thiên Chúa, mình tin rằng Chúa ấy yêu thương mình, Chúa ấy chết vì tội lỗi của mình. Mà ngày hôm nay chúng ta nghe rõ ràng, thà một người chết thay cho cả dân còn hơn là cả dân phải bị chết. Cho nên thà giết Giêsu mà cứu được dân còn hơn là cả dân phải chết. Người ta lẫn lộn chính trị với tôn giáo. Đức Giêsu chẳng dính gì đến chính trị, chẳng đụng chạm gì đến đế quốc Roma, mà họ bảo rằng là ông này ông ấy xúi dân nổi loạn, đổ tội oan cho Chúa. Chúa có xúi dân nổi loạn không? Ông này ông xưng mình là hoàng đế, Chúa có muốn đảo chính xưng mình là hoàng đế không? Nhưng mà họ lấy cái cớ đó để mà tố cáo Đức Giêsu, rồi lấy cớ đó để mà tố cáo Đức Giêsu, rồi vịn vào các chuyện chính trị đó họ lôi vào tôn giáo, bảo rằng là vì ông này xúi dân nổi loạn cho nên người Roma sẽ đến tiêu diệt đất nước của chúng ta, cả dân tộc chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết vì một người là Giêsu. Cho nên thà giết ông ấy đi để ông không còn xúi dân nổi loạn nữa, thì như vậy cứu được cả đất nước. Họ lý luận như vậy đúng hay sai? sai thưa anh chị em. Họ lý luận như vậy là họ bóp méo sự thật, là họ lôi chuyện chính trị vào tôn giáo, rồi họ đem tôn giáo vào lợi dụng tôn giáo để phục vụ cho chính trị. Không, Chúa không làm việc đó, và chúng ta ngày hôm nay cũng không làm việc đó, thưa anh chị em. Chúng ta không có làm cái việc mà đem tôn giáo vào với chính trị vào với tôn giáo, lợi dụng tôn giáo để làm chính trị, hay là đem chính trị vào tôn giáo để chúng ta trục lợi, cũng không có. Xê-gia thì trả cho Xê-gia, của Chúa thì trả cho Chúa. Ở đây, cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta là một cộng đoàn là của lòng thương xót Chúa thì trả về cho... Mãi lên, của lòng thương xót Chúa thì trả về cho... Của Xê-gia thì trả cho... Của trần gian thì trả cho... Của Thiên Chúa thì trả về cho... Vậy anh chị em hãy trả về cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa đi. Đến đây đừng có đưa cái chuyện chính trị vào. Đến đây đừng đưa cái chuyện mà kinh tế vào. Đến đây đừng nghĩ đến cái chuyện mà làm giàu, làm có gì ở đây. Đến đây đừng có đứng nghĩ đến cái chuyện là mua danh, mua lợi gì ở đây cả. Mà đến đây chỉ với một mục đích duy nhất mà thôi. Đó là lòng thương xót Chúa. Vì lòng thương xót Chúa mà chúng tôi đến đây. Đừng có ai lợi dụng chính trị mà đem vào đây. Vì lòng thương xót Chúa mà chúng tôi đến đây. Đừng có ai đưa những chuyện ngoài đời vào đây để mà làm cho chúng tôi phải phân tâm, phải phân tán, phải bận tâm về những cái chuyện khác. Đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây. Ở lại đây là ở lại trong lòng thương xót Chúa, để cho con xin một chỗ. Đấy, suốt 40 ngày, chúng ta đã sắp kết thúc 40 ngày chay thánh. Để hôm nay là lễ lá, rồi bước sang ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh. Chúng ta có 3 ngày đại tĩnh tâm với chủ đề rất mới lạ. Chủ đề thứ nhất đó là tĩnh tâm với đá. Cho con xin một chỗ, vậy thì cái chỗ đó có đá hay không? Ngày tĩnh tâm thứ hai, tức là thứ ba tuần thánh, chúng ta sẽ tĩnh tâm với trường ca lòng thương xót Chúa đi từ Bắc qua Trung vào miền Nam với câu hò điệu lý. Ngày tĩnh tâm thứ ba, tức là thứ tư tuần thánh, chúng ta sẽ tĩnh tâm với những cái nón lá rất là Việt Nam. Và chính từ cái chất Việt Nam đó, chúng ta tìm coi lòng thương xót Chúa muốn chúng ta làm gì trên đất nước Việt Nam này, muốn chúng ta làm gì trên quê hương Việt Nam này, để từ chính đất nước Việt Nam này, từ chính quê hương Việt Nam này, lòng thương xót Chúa được bùng sáng ra khắp nơi. Chúng ta thấy như anh chị em từ Mỹ, từ Pháp, từ Đức, từ các nơi kéo về. Và khi họ kéo về như vậy, họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho họ như thế nào. Con ở đâu? Đấy. À, con ở đâu?
Dạ, con ở Huế ạ.
Hả?
Ở Huế ạ.
Con ở Huế, con tên là gì?
Dạ, Kim Chi ạ.
Kim Chi. Con có biết món kim chi của Hàn Quốc không?
Dạ, có ạ.
Ngon không?
Dạ, cay lắm.
Cay lắm, còn con thì có cay không?
Dạ, không.
Ơi, trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. To lên. Đố anh chị biết tại sao mà hôm nay không vỗ tay được. Vì sao? Vì chị em phải vỗ sao mà nó không kêu được. Vì tay anh chị em cầm cái lá. Thôi hôm nay thay vì vỗ tay thì mình cứ phất tay nhé. Phất tay rồi. Thay vì vỗ tay là phất tay. Rồi kim chi mà không cay thì là... Rồi kim chi, con làm sao con biết đây lòng thương xót Chúa mà hôm nay con đến đây kim chi?
Dạ, con nghe người dân loan truyền.
Họ loan truyền sao con nghe, sao con nói lại cho mọi người nghe?
Họ nói là đến đây là xin là được ơn Chúa.
Đến đây là xin được ơn Chúa. Con có đạo không?
Dạ, con mới vào đạo được 3 năm rồi ạ.
Con mới vào đạo được 3 năm nay. Để vì con vào đạo vì lý do gì? Vì lý do gì, động cơ nào con vào đạo? Vì lấy chồng hay là vì tự nhiên con muốn theo đạo?
Ban đầu thì vì con muốn tìm hiểu về cái đạo của người con thương. Và sau đó là sau khi tìm hiểu thì con cảm nhận được cái ơn Chúa và những cái hồng ân mà Chúa ban cho nên là con quyết định rửa tội.
Con rửa tội trước khi lấy chồng hay lấy chồng rồi rửa tội?
Đến bây giờ con vẫn chưa lấy chồng ạ.
Tuyệt vời quá thưa anh chị em. Cô ấy thương một người có đạo, phải không? Rồi người ấy có đạo và cô ấy từ cái chuyện mà người cô ấy thương có đạo, cô muốn tìm hiểu về đạo. Rồi cuối cùng thì cô đã quyết định là đi theo đạo, chứ không phải chỉ là đi theo chồng rồi lấy rồi có đạo. Nhưng mà có đạo rồi mới theo chồng, nếu có, đúng không? Cho nên thưa anh chị em, các bạn trẻ ngày hôm nay họ dám mạnh dạn như vậy, dám tự mình quyết định về cuộc đời của mình. Cuộc đời mà không phải là đời này, mà cuộc đời là đời sau. Lấy chồng, cưới vợ, gả chồng là chuyện đời này. Còn chuyện theo đạo là chuyện đời sau, bắt đầu từ đời này. Cho nên cô ấy có một cái sự quyết định thật là hay như thế. Cha rất là mừng khi mà con có quyết định như vậy. Con có cái máy 370 giảng chưa?
Dạ, con mới mua.
Vậy con thích cái gì cho tặng cho con cái đó?
Con muốn một sợi dây chuyền.
À, muốn một chuỗi sợi dây chuyền bằng hột xoàn hay là bằng vàng thật?
Có. Cha tặng con bằng gỗ thôi ạ.
À, bằng gỗ. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Ở trên cuộc đời này có mấy người thích gỗ hơn thích vàng hơn thích hột xoàn? Nói thử mà coi thưa anh chị em, có mấy người thích gỗ chấp nhận là vàng và hột xoàn lại không chịu mà lại chịu gỗ? Người ta trao anh gấm lụa gì đó, bài gì đó nhẫn cỏ, người ta trao em gấm lụa còn anh trao em nhẫn cỏ, mà em phải bận tâm gì? Tin ta rin tin tin tần tần. Đây, cho tặng cho con chuỗi bằng gỗ nha. Nó quý, không phải là gỗ hay là kim cương hay là vàng, nhưng mà nó là chẳng chuỗi mân côi, chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa, để con cầu nguyện với Chúa lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Còn anh bạn, anh có quen cô ấy không?
Dạ không.
Anh tên là gì?
Dạ con tên Hiếu, con ở Hà Tĩnh.
Rồi Hiếu bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 19 tuổi.
Chúa, tôi 19 mà như ông lão thế này. Rồi Hiếu học đến đâu rồi con?
Dạ con học đến lớp 9.
Rồi hôm nay Hiếu vào đây để làm gì đây?
Dạ con vào đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa.
Rồi mấy mốt Hiếu có đi tu không?
Dạ nếu như Chúa gọi con thì con đi.
Rồi nếu mà có người yêu gọi con có đi không?
Dạ không.
Rồi đây, tôi tặng cho anh bạn trẻ, cho tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Con có thích đọc sách không?
Dạ có.
Đây là Những Lá Thư Không Gửi tập 1 và tập 2. Tập 2 và tập 1. Đây là những lá thư mà cha viết trong suốt 3 năm. 3 năm mà gọi là cấm cách, 3 năm mà giống như là Chúa Giêsu là cứ phải lẩn tránh vì người ta tìm bắt Chúa Giêsu. 3 năm mà cứ đi rao giảng lòng thương xót ở đâu là bị người ta né, người ta đuổi, người ta cấm cách thưa anh chị em. Mà cũng giống như là thời đó, bởi những người có chức có quyền, mà những người có chức có quyền ấy lại là những người mà họ cũng là người có đạo ấy chứ. Thì thưa anh chị em, mà họ vậy lại không cho mình loan truyền lòng Chúa thương xót. Những người có quyền giống như là Pharisee, giống như là biệt phái, giống như luật sĩ, giống như là kinh sư, có chức có quyền ở trong giáo hội. Đấy thưa anh chị em, tôi thấy rằng tôi nghiệm lại cuộc đời của tôi thấy rằng mình đi theo Chúa thì mình phải họa lại cuộc đời của Chúa trên cuộc đời của mình thôi các bạn ạ. Bạn là 19 tuổi mà bạn đã có một cái quyết định là đi theo Chúa, và ai đến gọi bạn, bạn không đi theo, chỉ đi theo Chúa mà thôi. Bây giờ nếu người đó đẹp, người ta gọi bạn, bạn có đi không?
Dạ không.
Nó giàu nữa?
Không.
Nó sang nữa?
Không, con đi theo Chúa.
Rồi, cho vừa trong pháo tay thưa anh chị em và thưa các bạn. Đây, tôi tặng cho bạn cuốn những lá thư không gửi. Đến lúc đó thì tôi cũng bế tắc, tôi cũng bị người ta đi tìm quách bắt, cứ nghe thấy Trần Đình Long giảng ở đâu là người ta nghe, là người ta cấm không cho. Rồi tôi tìm cách khác, không giảng công khai thì tôi giảng qua phương tiện truyền thông, tôi viết sách, tôi in sách, tôi cho lên mạng, rồi tôi gửi đi các nơi. Nhưng mà những lá thư không gửi này thì không gửi đâu được, vì là gửi cho Chúa Giêsu làm sao mà gửi, gửi cho Đức Mẹ, gửi cho Thánh Giuse và gửi cho cả Satan nữa. Nhưng mà điều đó để cho các bạn thấy rằng là khi các bạn đi theo Chúa thì các bạn chấp nhận là có lúc các bạn bị bỏ rơi, có lúc các bạn bị ruồng rẫy, có lúc các bạn bị hiểu lầm, có lúc các bạn bị nghi ngờ, và người ta dùng sự dữ, nhưng Chúa biến sự dữ ấy trở thành sự lành. Người ta cấm, người ta nói rằng là làm một người chết thay cho cả dân được nhờ. Người ta chỉ nói về đề chính trị mà thôi. Còn Chúa Giêsu thì Chúa bảo rằng là đúng, ứng nghiệm lời của Kinh Thánh nói là Chúa chết để chết thay cho chúng ta, chết vì tội lỗi của chúng ta, và Chúa chết để quy tụ tất cả thành một mà thôi. Cái chết của Chúa là để quy tụ tất cả, nam nữ già trẻ lớn bé, giàu nghèo sang hèn, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt màu da, không phân biệt ngôn ngữ. Chúa chết để quy về hết tất cả một mối mà thôi. Cho nên cái chết của Chúa là làm sao cho mọi người lạy Cha, xin cho mọi người được hiệp nhất nên một. Cái chết của Chúa là như vậy. Cho nên là trước khi mà Ngài ra đi để mà chịu chết thì Ngài cầu nguyện khẩn thiết với Cha rằng xin cho chúng được nên một, như Cha ở trong con và như con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một. Vì thế mà anh chị em chúng ta đến với lòng thương xót Chúa chỉ có một mà thôi, một tấm lòng. Chỉ có một tấm lòng, đó là lòng thương xót. Giơ cao lên, chỉ có một tấm lòng, đó là
lòng thương xót Chúa.
Chỉ có một tấm lòng là lòng thương xót Chúa. Cho nên lòng lang dạ thú không có chỗ. Cho nên lòng của những con người ác độc, lòng của những con người mà nói một đàng làm một nẻo, lòng của những con người mà không có chân chính, không có chỗ đứng ở đây. Và tấm lòng ấy phải là tấm lòng như là đứa bé đang đứng trước mặt chúng ta đây. Chúa nói các con phải trở nên bé thơ. Bước lên con, bước lên. Bé thơ các con mới được vào nước trời. Đây là một trong những đứa bé. Con lên đây con. Đây là một tấm lòng hai đứa bé. Đây là một tấm lòng ba đứa bé. Ông thần lên đây, ông thần. Rồi chúng ta thấy tấm lòng của những đứa bé. Lên đây con. Đây, một loạt tấm lòng của những đứa bé. Rồi con tên là gì?
Con tên là Mỹ Hà.
Mỹ Hà học lớp mấy?
Con học mẫu giáo.
Con mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Rồi con có cái gì đây?
Con có con khe tự tặng cho má bạn nghèo.
Rồi một tràng pháo tay cho Mỹ Hà. Sao con cầm hai tay hai cái con gì đây?
Dạ thưa cha, là con heo.
Sao mà con tới hai con?
Dạ thưa cha, là mẹ con mua cho.
Hả?
Mẹ con mua cho.
Mua cho con hai con rồi tiền con để dành được mấy tháng rồi?
Dạ thưa cha là...
Rồi việc con để dành đó thì con cho ai?
Dạ thưa cha là cho các bạn nghèo.
Rồi còn con tên gì? Con thằng bé này mấy tuổi?
4 tuổi.
4 tuổi tên gì?
Con.
Quên. Rồi có cái gì đây?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Nghèo. Cho cha.
Rồi cha cho ai?
cha.
Rồi cha cho ai?
Nghèo. Cha nghèo.
Rồi cha cho nghèo. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi xin cảm ơn chúng con. Rồi ê, mập ở đây, chú Tùng mập đây. Mập đây mập. Con tên gì?
Hồ Lê Lương.
Mấy tuổi?
3 tuổi.
Lớp mấy?
Lớp 1.
Thật. Có đi tu không?
Không.
Thật. Có nhiều tiền, có tiền không?
Có.
Tiền cho ai?
Cha cha.
Cha cho ai?
Bác mặn nghèo.
Wow, hay quá. Này nó nói càng như ca cải lương. Rồi dễ thương quá rồi chú con. Hả? Gì nữa con? Biết đọc kinh không? Rồi bây giờ chú con đem mấy cái món quà này đem bỏ vào trong chuồng cho cha để thứ năm cha giết nha. Cảm ơn chúng con nhiều. Rồi anh lên tặng cho mấy bé một món quà cha. Con tên gì? Đứa không biết nói mà cũng còn biết có heo. Rồi con bỏ giùm cha, bỏ vào trong chuồng giùm cha. Anh chấp đấy, con bỏ chuồng kia. Bỏ chuồng, lãnh quà. Đây con. Đây, mỗi đứa món quà, đây quà cho con. Rồi về chỗ nha, ngoan quá. Thưa anh chị em, đó, Đức Giêsu chết để làm công việc này. Đức Giêsu chết để mà quy tất cả về một mối. Đây con. Rồi, có rồi con nha. Rồi về. Ôi tôi. Thần. Đủ chưa? Rồi, cảm ơn chúng con. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu chết để quy tất cả về một mối. Mà làm sao chúng ta là những con người con của Chúa có thể chia rẽ nhau được, có thể hiềm thù nhau được, có thể là loại trừ nhau được. Nếu mà như vậy thì cái chết của Chúa chẳng hóa ra là cái chết vô ích hay sao? Đừng làm cho máu Chúa đổ ra một cách vô ích. Đừng làm cho cái chết của Chúa trở thành vô ích. Đừng làm cho cái chết của Đức Giêsu vì tội lỗi nhân loại mà không quy tụ con người ta lại được. Buồn thay, ngày hôm nay anh chị em nhìn vào đời sống, các bạn nhìn vào đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, đời sống xã hội ngày hôm nay, có mấy ai là người đi thu góp với Đức Giêsu? Ai không thu góp là chống lại Chúa? Ai làm cho người ta ly tán, làm cho người ta chia rẽ là chống lại Chúa, là làm cho cái chết của Chúa trở thành vô ích. Mà khi hiệp nhất như vậy thì mình phải tôn trọng sự khác biệt của nhau. Hiệp nhất không có nghĩa là cá mè một lứa. Hiệp nhất không nghĩa là cho vào giã như là giã cua rồi nấu thành cái bát canh. Không phải. Hiệp nhất ấy là Chúa Thánh Thần quy tụ chúng ta lại qua cái chết của Đức Giêsu. Thánh Thần ban xuống cho con người ta được ơn bảy ơn Chúa Thánh Thần, và Thánh Thần ban cho mỗi người một ân sủng khác nhau. Người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn rao giảng, người thì được ơn cắt nghĩa tiếng lạ, người thì được ơn nói tiếng lạ. Nhưng mà tất cả mọi ơn ấy phải quy về một điểm duy nhất, đó là để tôn vinh Thiên Chúa, để loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, để cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha và mọi người chúng ta là anh em với nhau. Chúng ta đến giáo điểm tin mừng này, có cái hay đó là không có sự phân biệt nào cả giữa người có đạo cũng như người không có đạo, giữa người giàu cũng như người nghèo, người sang cũng như người hèn. Sáng nay có anh bạn hỏi tôi, thưa cha, ngày thứ ba cha làm trường ca lòng Chúa thương xót, rồi có các nghệ sĩ thành phố về, rồi có những đoàn chuyên nghiệp về để mà diễn tả lòng Chúa thương xót qua những giọng ca dân ca Bắc Trung Nam. Vậy cha có dành hàng ghế riêng không? chỗ này dành ghế riêng là sao? Thì là dành hàng ghế dành cho khách danh dự, khách VIP ấy. Tôi nói có, bảo vậy cha cho con một vé. Có, hôm đó nếu anh ngồi xe lăn thì anh có một vé. Ở đây khách danh dự của chúng tôi, khách mà chúng tôi trân trọng nhất là những người ngồi xe lăn, là những người khuyết tật, là những người ngoại đạo, là những bà quá con côi, là những người mà lầm lỡ, là những người xì ke ma túy. Đó là khách VIP của chúng tôi. Chứ không phải là khách VIP của chúng tôi là đại gia, là những người ân nhân, là những người có tiền, có của đóng góp, rồi thì vàng vòng đeo rành ràng, giống như là cái anh chàng gì mà mới bị bắt vừa rồi. Gì? Phúc XO, rồi gọi là Phúc XO. Người người ta đeo 13 ký vàng, cổ vàng, tay vàng, chân vàng, cái chỗ nào cũng vàng, mũ cũng dát vàng. Bây giờ bị bắt mới lòi ra tất cả là vàng giả, toàn là mã hồng, hàng mã anh khoe ra để anh hù thiên hạ, để anh câu khách mà thôi. Cho nên ở đây Chúa mời gọi anh chị em mình hãy chỉ có một tấm lòng, lòng thương xót, và không có phân biệt. Ở đây không có sự phân biệt nào cả, là sang hèn, là VIP hay là đứng bậc này rồi bậc nọ bậc kia, không có. Tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Giêsu Kitô mà thôi. Như Phaolô nói, không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, mà tất cả chúng ta là một trong lòng thương xót Chúa. Và để các bạn thấy được là cái chết của Chúa không vô ích, cái chết của Chúa đem lại ơn cứu độ, cái chết của Chúa là đỉnh cao nhất của lòng thương xót Chúa dành cho con người. Và từ lòng thương xót ấy, bao nhiêu người được ơn cứu độ. Xin phép được đọc cho các bạn nghe. Một người làm chứng cho Chúa: con là Lê Thị Minh, con là người ngoại đạo, con đã bị thoái hóa khớp xương. Lên mạng, con dâu của con mới biết về lòng thương xót Chúa, bèn nhắn tin cho cha, và cha đã trả lời lại cho con. Hôm nay con đã được khỏi 80%, con đến đây muốn lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con là Lê Thị Minh, kẻ ngoại đạo. Thờ biệt tôi nói amen thì anh em dơ cái cành lá lên tạ ơn Chúa dễ hơn nha. Amen. Amen. Kính gửi cha và cộng đoàn, con là Anna Đào Thị Tuyết, con đã bỏ Chúa 23 năm. Cách đây một năm, con bị bệnh chàm, con của con bị bệnh chàm, lở loét toàn thân. Con đã dắt con của con đến đây, xin Chúa chữa lành qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Nhờ lòng thương xót Chúa, con của con đã được khỏi hết 90%. Hôm nay con dắt con của con tới đây để làm chứng cho Chúa. Cháu năm nay 6 tuổi, tên là Bùi Công Đạt. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con của con. Đứa con tội lỗi Đào Thị Tuyết. Amen. Amen. Đây là một lá thư kế tiếp. Con tạ ơn Chúa, con là Nguyễn Thị Bảo, 63 tuổi, là người ngoại đạo. Con là người rất nhiều tội lỗi, nhưng Chúa thương xót đã cho con được nhiều ơn lắm. Con xin kể hai ơn gần nhất thôi. Tháng 10 năm 2019, con đi cấp cứu ở bệnh viện. Con cầu Chúa thương xót và Chúa đã chữa lành cho con. Hai bàn tay Chúa đã nâng đỡ con và con đã khỏi ngay. Ơn thứ hai là con bị đau lưng, bị thoái hóa khớp xương, không đi lại được. Con đã kêu khấn Chúa, Chúa đã thương chữa bệnh cho con. Con 40 năm nay toàn là lo âu, và con bị bệnh trĩ 40 năm toàn là ra máu tươi, rồi áp huyết cao, bị bệnh phổi, máu nhiễm mỡ, một bên mắt bị kém. Con đã đến đây cầu nguyện và Chúa đã chữa lành cho con. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Chúc cha sức khỏe tốt để cầu nguyện cho các con được khỏi bệnh, nhất là những đứa con ngoại đạo. Amen. Amen. Con là Maria Lê Thị Thơ, chồng con là Giuse Bùi Văn Thư ở bên Mỹ. Khi cha đọc lá thư làm chứng và trước cộng đoàn lòng Chúa thương xót, thì vợ chồng con đang ở trên máy bay ra miền Bắc đến Hải Phòng, rồi sau đó trở về Mỹ ngay. Thưa cha, đầu tháng 8 năm ngoái, con có dẫn 5 đứa con của con về với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng. Đứa lớn nhất 20 tuổi, nhỏ nhất 11 tuổi, 3 gái, 2 trai. Sau khi được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, được cùng với cộng đoàn tham dự bàn tiệc thánh và được trực tiếp nhìn thấy cha và cộng đoàn bằng xương bằng thịt, không còn phải qua YouTube nữa, thì lòng chúng con vô cùng xúc động phấn khởi. Thật là một ơn lạ lùng Chúa ban và là một niềm vui khôn tả. Sau khi các con của con trở về Mỹ, các con đều muốn học tiếng Việt hết cha. Con ở bên Mỹ, nơi đó không có nhà thờ Việt Nam, nên gia đình con rất thiệt thòi. Mặc dù gia đình con vẫn tham dự lễ mỗi tuần và những ngày lễ trọng, các con đều giúp lễ và học ở trường đạo, nhưng lòng con vẫn ao ước là được đi nhà thờ Việt Nam để kiếm câu kinh và được thông phần vào bàn tiệc tường tận sốt sáng hơn. Sau khi đi giáo điểm Tin Mừng về, Chúa xót thương và đã đụng chạm đến các con của con, nên gia đình con đã đạt được ước nguyện rồi. Con cảm tạ Chúa. Nay 5 đứa con của con chiều thứ bảy thì đi lễ, giúp lễ nhà thờ Mỹ nơi con ở, và Chủ nhật chạy xe hơi đến nhà thờ Việt Nam mất 40 phút để tham gia vào thiếu nhi thánh thể. Hai đứa con lớn, một trai một gái, làm huynh trưởng rất nhiệt tình. Cả 5 đứa đều là thiếu nhi thánh thể và đều học tiếng Việt nơi nhà thờ. Vợ chồng con hết sức vui mừng phấn khởi và đã trở lại đây ở giáo điểm Tin Mừng sau 6 tháng để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Chúng con đã dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa với cộng đoàn, được nghe cha giảng dạy trực tiếp hết sức là sống động và hùng hồn. 6 tháng trời con vẫn hàng ngày nghe những bài giảng của cha qua YouTube như món ăn tinh thần mỗi ngày. Nếu chỉ sót một ngày thôi là con hụt hẫng, lo lắng, không làm được gì hết. Ngày đêm con ao ước, nhớ thương, mong mỏi được về đây với giáo điểm Tin Mừng. Tạ ơn Chúa và gặp cha cũng như cộng đoàn. Nay con đã thỏa lòng thương nhớ, ước mong rồi. Tất cả là nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ, hồng ân của Chúa. Con Lê Thị Thơ, viết từ Việt Nam nhưng con ở bên Mỹ. Amen. Amen. Thưa anh chị em, còn nhiều những lá thư nữa làm chứng cho Chúa mà chúng tôi không thể đọc hết được. Đây ví dụ, con là Đa Minh Trịnh Hồng Đức, giáo thứ Trung Mỹ Tây, giáo ở Hóc Môn, giáo phận Sài Gòn. Con xin làm chứng cho Chúa, con bị bệnh ung thư túi mật. Chúa đã ban cho con được hết bệnh ung thư túi mật rồi. Con cảm tạ ơn Chúa. Amen. Còn nhiều lắm thưa anh chị em, chúng tôi mỗi ngày nhận được không biết bao nhiêu là email, là tin nhắn, là những lá thư nhắn tin xin cầu nguyện và đặc biệt là tạ ơn và xin làm chứng cho Chúa. Cũng may là nhờ những lá thư này đọc như vậy thì đỡ mất thời gian cho anh chị em hơn, và anh chị em cũng xác tín hơn rằng đây là những người thật, việc thật, đây là những điều mà chính Đức Giêsu đã chết để ban ơn xuống cho chúng ta. Lòng thương xót của Chúa là một Thiên Chúa yêu thương con người, chết thay cho con người, chết vì tội lỗi con người, chết để quy tụ con người lại và để từ thập giá ấy tuôn trào ơn phúc xuống trên chúng ta. Amen. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay quyết tâm hiệp nhất với nhau, dù có sự khác biệt, dù có sự khác tính tình, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, về phong tục, về tập quán, về thói quen, nhưng chúng ta đến đây vẫn một lòng, một tấm lòng thương xót, và chúng ta chỉ có một ý là một ý ngay lành, chỉ có một tấm lòng thương xót, và từ đó anh chị em mình cảm thấy rằng mình có thể gần gũi được với nhau, có thể chia sẻ được với nhau, có thể đồng lao cộng khổ được với nhau, nhất là trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, từ đó lan tỏa đến toàn thế giới. Amen. 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 Và thưa anh chị em, bây giờ chúng ta chuẩn bị để bước vào